Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa vì sự bình an Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa tinh thần nhóm lại của tất cả các tín hữu cùng đến đền thờ trong sự thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng bước vào ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay dựa trên phần kinh thánh ở trong sách Esai đoạn 37 từ câu 14 cho đến câu 20 là lời cầu nguyện của vua Ezechia khi ông đối diện trước một cái hoạn nạn rất là lớn đã dâng lên cho Chúa nổi lòng của mình. Chúng ta cũng sẽ học tập để dâng lên cho Chúa nỗi lòng của chúng ta trước những hoạn nạn khó khăn, và chúng ta sẽ thấy Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài đối với những cái gánh nặng của những con dân Chúa như thế nào. Có góc được chọn trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7 nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta có thể cảm nhận được cái sự lo lắng của Chúa một cách rất là chu toàn ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có một nhạc sĩ chuyên môn chơi đàn dương cầm vào thế kỷ thứ 18. Trong những năm đó thì chưa có loại đàn piano, mà ở thế giới thì phổ biến nhiều nhất là loại đàn phong cầm, tức là một cái loại đàn organ mà người ta phải đạp cái hơi thì nó mới bơm cái hơi. Khi mỗi lần đánh cái tiếng đàn xuống thì cái hơi mình đạp nó chứa ở trong một cái bellows, một cái buồng khí, thì nó bắt đầu nó tiết gió ra rồi mới làm rung cái nốt nhạc, nên gọi đó là đàn phong cầm. Thì có một vị nhạc sĩ chơi đàn phong cầm rất là nổi tiếng ở nước Mỹ. Ông ta tổ chức chương trình hòa nhạc biểu diễn như vậy ở nhiều nơi tại nước Mỹ. Cứ mỗi thành phố nào mà ông ta đi tới thì ông ta thuê một đứa bé để nó giúp cho ông ta, là cái đứa bé này cứ đạp để bơm cái khí vào trong cái đợt, còn ông ta là người trình diễn. Một lần nọ khi ông ta đến tại một thành phố nọ, ông ta cũng thuê một đứa bé để làm cái công việc đạp cái buồng hơi để ông ta đánh đờn. Buổi tối đó trở về, đứa trẻ đó nó mới nói với ông rằng là hôm nay chúng ta đã có một chương trình hòa nhạc rất là tốt, phải không? Người nhạc sĩ mới nói rằng có phải cậu muốn nói rằng là hôm nay ta có cái chương trình trình diễn nhạc tốt phải không? Cậu chỉ có đạp cái buồng hơi thôi chứ cậu có làm cái gì đâu. Thôi đi về đi. Ngày hôm sau tiếp tục một cái chương trình trình diễn ở một cái chỗ khác, thì cậu bé đó cũng phải tiếp tục tới để đạp cái đàn cho người nhạc sĩ biểu diễn. Tấu được một khúc nhạc lúc ban đầu rồi, cho đến qua cái khúc nhạc thứ hai thì tự nhiên không có nghe nhạc kêu gì nữa hết. Chỉ nghe cái ông nhạc sĩ ông gõ trên tiếng đàn mấy cái tiếng lắc 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 mà không có nghe tiếng nhạc. Thì thằng nhỏ nó ở trong nó mới chồm cái đầu ra, nó hỏi ông nhạc sĩ: tối hôm nay buổi nhạc trình diễn của chúng ta tồi lắm phải không? Thưa quý vị, bởi vì thằng nhỏ nó không đạp thì nó sẽ không có hơi, cái đàn không có hơi thì tiếng đàn không có ra được. Cậu bé chỉ là một cách âm thầm ở phía sau, nhưng là một người cần thiết để cho nhạc sĩ có thể phô diễn những cái điệu nhạc của mình. Tôi và các ông bạn cho em, đời sống của chúng ta tốt hay xấu, nó tốt được bao nhiêu là do Đức Chúa Trời đang làm gì ở đằng sau mỗi cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi trong sự âm thầm làm việc của Đức Chúa Trời, chúng ta không thấy bàn tay của Chúa làm, chúng ta chỉ thấy có chính mình. Tôi điều khiển đời sống của tôi để nó trở nên tốt lành như vậy đây. Nhưng mà sẽ có những lúc nếu như Chúa không làm gì hết trên đời sống của chúng ta, thì nó sẽ tỏ ra rằng đời sống của tôi và quý vị chỉ là những đời sống vô dụng ở trước mặt Chúa. Và chị hãy cảm ơn Chúa vì đời sống của chúng ta được ở trong bàn tay Chúa, vẫn còn được Chúa sử dụng, và Chúa làm những việc diệu kỳ qua cuộc đời của chúng ta một cách âm thầm. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta để suy gẫm mỗi khi chúng ta dâng lên cho Chúa những cái gánh nặng ở trong cuộc đời của mình, nỗi lòng của mình, thì chúng ta phải dâng lên Chúa cái lời cầu nguyện như thế nào để Chúa có thể hành động qua mỗi đời sống của chúng ta. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con trên trời. Cảm ơn Chúa vì chúng con vẫn là những đồ dùng được Chúa sử dụng vào trong công việc thánh khiết, thiêng liêng và đời đời của Ngài. Nếu cuộc đời của chúng con không được Chúa hành động ở bên trong đời sống mình thì Chúa ơi, chúng con thật là vô ích biết dường nào. Nên xin Chúa giúp cho chúng con thấy rằng Ngài yêu chúng con và Ngài đang cùng với chúng con sống cuộc đời này ở trên đất. Ngài muốn bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua cuộc đời hèn mọn của chúng con. Xin giúp để đời sống của chúng con có thể thể hiện được vinh hiển của Chúa trong đời mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này và nguyện Chúa dạy lời Chúa cho chúng con, đặt lời Chúa trong tâm linh của mỗi chúng con, và hướng dẫn chúng con sống những ngày ở trên đất này một cách xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều ngày hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện qua cái hình ảnh khi vua Ê-xê-chia đã dâng nỗi lòng của vua lên cho Chúa. Thứ nhất đó là cầu nguyện với trái tim. Thứ hai là cầu nguyện với đức tin. Và thứ ba là cầu nguyện tôn vinh Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau điều thứ nhất đó là cầu nguyện với trái tim. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong sách Ê-sai chương 37 câu 14 cho đến 16 nói rằng: Vua Ê-xê-chia nhận thơ từ tay các sứ giả và đọc nó. Người lên đền Chúa và mở thơ ra trước mặt Chúa. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện cùng Chúa rằng: Lạy Chúa vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất, chính Ngài đã tạo nên trời đất. Thưa toàn thể quý vị, một vài tuần trước đây khi chúng ta học về cuộc đời của vua Acha, đã được Chúa cho một dấu hiệu nhưng mà ông không có chịu nhận lấy cái dấu hiệu đó. Trong thời kỳ của ông, vua Acha cai trị ở miền Nam, trong khi vua Ose thì cai trị 10 chi phái Israel ở miền Bắc. Và vào năm thứ 9 của đời vua Ose cai trị Israel phía Bắc đó thì người Assyri đã đến đánh chiếm Samari và tiêu diệt dân Israel, xóa sổ 10 chi phái đó ở trên bản đồ của thế giới. Và đó là vào năm 722 trước Chúa. Vua Acha cai trị thêm 4 năm nữa cho đến năm 726 trước Chúa, thì người con mà Chúa đã hứa ban cho ông đó là con của một trinh nữ sanh ra, Chúa sẽ ở cùng với cái đứa trẻ đó. Và người con đó chính là vua Ê-xê-chia, đã lên ngôi từ năm 726 trước Chúa và được cai trị trong 29 năm, tức là cho đến năm 697 trước Chúa. Vua Ê-xê-chia lên ngôi trở thành một người yêu kính Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh xác định như thế này: trước vua chẳng ai được như vậy, sau vua không ai được như thế. Nghĩa là lòng yêu mến Chúa của Ê-xê-chia rất là nhiệt tình, mà những vua trước và sau giàu có những người yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng mà không ai yêu kính bằng như là Ê-xê-chia đã yêu kính Đức Chúa Trời. Sau khi đã tấn công đất nước Israel ở phía Bắc và bắt toàn thể dân Israel đi lưu đày ở cái vùng Chabor, thì người Assyri vẫn có cái kế hoạch là muốn bành trướng trên toàn thể thế giới. Họ đã đi đánh nhiều quốc gia và đã toàn thắng. Dường như là đi tới đâu thì họ thắng tới đó. Cho nên cái tham vọng trở lại ở tại Jerusalem để đánh chiếm người Juda, thì người Assyri không có từ bỏ. Vào năm thứ 14 đời vua Ê-xê-chia, tức là khoảng năm 712 trước Chúa, quân đội Assyri đã đem quân trở lại để đánh người Juda. Vua đã gửi cho người Juda, tức là vua Ê-xê-chia, một cái hạ chiến thư với những cái lời lẽ rất là hóm hách. Ở trong sách Ê-sai đoạn 36 từ câu 16 cho đến câu 20, đó là những cái lời mà vua Assyri đưa ra, yêu cầu là dân Juda phải đầu hàng. Đầu hàng thì sống, không đầu hàng thì chết. Đầu hàng thì còn có thứ để mà ăn, không đầu hàng thì sẽ không có gì để mà ăn hết. Đồng thời, vua Sennacherib của người Assyri cũng nói rằng là trong tất cả các nước mà họ đã đến chiến chiếm, hỏi thử có thần nào của các quốc gia đó có thể giải cứu đất nước của họ ra khỏi tay của vua Assyri hay chưa. Vì vậy họ thách đố rằng là làm sao Chúa có thể giải cứu được Jerusalem ra khỏi tay của Assyri. Dựa trên những điều có thật, dựa trên kinh nghiệm chiến thắng của mình, vua Sennacherib của người Assyri thách đố người Juda rằng là nếu như mà ông ta đến để đánh chiếm nước Juda thì Đức Chúa Trời nào mà có thể giải cứu. Bởi vì họ đi tới đâu, họ thắng tới đó. Và điều này đã làm cho lòng của vua Ê-xê-chia có một sự bối rối. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng khi nhận được hạ chiến thư này từ các sứ giả và đọc nó, vua Ê-xê-chia đã không mời các quần thần của mình tới để hội nghị,
Vua Ezechia không cầu vấn những cố vấn của quốc gia, những tướng lãnh, những người cẩn thận để tìm xem cái ý kiến là bây giờ nên hòa hay là nên chiến. Nhưng vua đã lên trên đền của Chúa và mở thơ ra ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vua Ê-xê-chia trang trải tấm lòng của mình ra ở trước mặt Chúa bằng cái cách là đem cái lá thơ của Sanchirip gửi đó mở nó ra ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái tấm lòng của vua Ê-xê-chia ở đây đang trang trải ra trước mặt Đức Chúa Trời để Chúa có thể nhìn thấy được lá thơ này với những lời lẽ hống hách đe dọa ở trong này là nỗi lo sợ của dân sự Chúa ngay trong lúc hiện tại, là điều lo làm cho vua Ê-xê-chia phải hoang mang. Và bây giờ ông đem cái nỗi lo đó để trình bày ở trước mặt Đức Chúa Trời và tìm cầu ý chỉ của Chúa. Vua đã cầu nguyện với trái tim của mình trong những lời cầu nguyện rất là tha thiết, bằng những sự nhận thức giữa mình với Đức Chúa Trời mà mình đang thờ phượng. Trong câu 16, vua cầu nguyện với những lời tuyên xưng về Chúa như thế này: lạy Chúa vạn quân. Vua gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vạn quân. Cái cụm từ Đức Chúa Trời vạn quân, nó là một thứ danh xưng của Đức Chúa Trời trong đời cựu ước để diễn tả rằng Ngài là đấng cầm tất cả những sức mạnh ở trong tay của Ngài. Cái sức mạnh của Chúa không phải là bởi vì Ngài có những thế lực của các thiên sứ, không phải là bởi vì Ngài có những thiên thần hộ vệ, nhưng mà bởi vì Ngài là đấng mạnh sức. Bản thân Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, không có gì là khó quá cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, lời nhận định rằng Đức Chúa Trời mà con đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Jehovah Adonai, Ngài là God Almighty, không có gì có thể giới hạn Chúa được. Và ông đã cầu nguyện với Chúa của mình bằng một nhận định rằng Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đó. Vua cầu nguyện với Chúa rằng lạy Đức Chúa Trời của Israel. Israel là một dân được Đức Chúa Trời lựa chọn để trở thành một dân biệt riêng cho Ngài. Vì vậy khi nói đến Đức Chúa Trời của Israel, trình bày đến một cái quan hệ riêng tư giữa Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Chúa là đấng chăn dắt dân sự của Ngài trải qua bao nhiêu năm. Vua biết rằng trong suốt bao nhiêu khó khăn kể từ khi Chúa đem dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập để đưa vào ở trong vùng đất hứa này, họ đối diện với biết bao nhiêu kẻ thù nghịch tìm cách để xóa sổ họ, để chàn áp họ, thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng chăn giữ họ, giữ gìn họ. Vì vậy Chúa là Đức Jehovah, là đấng chăn dắt dân Israel. Ông cầu nguyện rằng Chúa là Đức Chúa Trời ngự giữa các cherubim. Cherubim tức là những thiên sứ vinh hiển có cánh, và họ tin rằng đó là những thần đang hầu việc ở bên cạnh Đức Chúa Trời. Người Do Thái tin rằng Đức Chúa Trời đang ngự giữa những cherubim vinh hiển đó. Những thiên sứ có cánh là những thiên sứ có cái quyền pháp để có thể làm được tất cả những việc lạ lùng. Và Chúa ở giữa các cherubim nói lên rằng Chúa là một Đức Chúa Trời vinh hiển. Ông cầu nguyện với Chúa rằng chỉ một mình Ngài. Điều đó có nghĩa rằng Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất. Chúa là Đức Chúa Trời độc tôn, ngoài Ngài sẽ không có một Đức Chúa Trời nào khác. Vua cầu nguyện với Chúa rằng Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất. Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của người Do Thái, nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi đất nước ở trên đất. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 1 nói rằng lòng của các vua nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời giống như là dòng nước chảy. Ngài muốn nó nghiêng lệch như thế nào tùy ý Ngài. Mặc dầu Chúa chọn Israel là một dân mà Ngài làm Chúa của họ, nhưng thực sự cái quyền tể trị của Chúa là ở trên tất cả mọi quốc gia. Đất nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời của mình thì đó là dân tộc được phước. Người nào có Chúa làm Đức Chúa Trời của mình thì người đó là người được phước. Như vậy Chúa là Chúa của mọi người, Chúa là Chúa của mọi dân tộc, và Ngài nắm quyền tể trị trên tất cả mọi quốc gia. vừa cầu nguyện với Chúa rằng Chúa là đấng đã tạo nên trời đất. Vừa biết rằng Chúa có uy quyền bởi vì chính Ngài là đấng tạo hóa. Cả thế giới này hiện hữu là do Ngài sáng tạo. Cả thế giới này có mặt là do chính Ngài làm ra. Vì vậy tất cả những diễn biến đang xảy ra cho vua ở trong thời điểm này, dù rằng nó đến từ một đế quốc hùng mạnh là Assyri, dù rằng nó đến từ một con người kiêu ngạo là Sanherib, và một vị tướng mạnh mẽ đó là Rabsake, người tướng lãnh của vua, thì vua Ezechia vẫn biết rằng trong tất cả những diễn tiến xảy ra đó, Đức Chúa Trời biết rõ. Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị. Và bây giờ vua đang đến với Đức Chúa Trời với một trái tim rằng: Chúa ơi, con nhận biết Đức Chúa Trời của con. Ngài là một đấng như vậy đó, Ngài mạnh sức như vậy đó, Ngài hằng yêu thương để chăn dắt như vậy đó, Ngài vinh hiển ở trên các bầu trời như vậy đó, Ngài là Đức Chúa Trời độc tôn như vậy đó, Ngài tể trị trên đất này và Ngài đã làm nên trời và đất. Và ông đã trình bày cái nỗi lòng của mình với tất cả trái tim nhận biết Chúa của con là một Đức Chúa Trời như vậy. Thế các anh bạn chị, khi cầu nguyện với trái tim có nghĩa là khi cầu nguyện với sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng có uy quyền trên cuộc đời của mình, là đấng có thẩm quyền trên những diễn tiến xảy ra ở trong cuộc sống của mình, và là đấng có thẩm quyền trên bất cứ một sự việc nào xảy ra xung quanh đời sống. Chúng ta có cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong sự nhận thức đó không? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhiều khi chúng ta kêu nài với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không hiểu rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang kêu nài đó là đấng có thẩm quyền trên tất cả mọi sự, thì làm sao chúng ta dám giao phó những gì của chúng ta cho Ngài? Còn cái thánh trận là câu gốc của chúng ta nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng. Ở trong tiếng Anh dùng cái chữ là cast, giống như là nét vậy đó. Hãy trao nghĩa là đưa hết cái vấn đề đó lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể giữ lại. Chúa có thể giải quyết cho con một phần không? Chúa có thể giải quyết cho con vấn đề như vậy không? Không. Trao có nghĩa là đưa vấn đề lên cho Chúa một cách hoàn toàn, và Chúa có biện pháp của Ngài. Vì Ngài hay chăm sóc anh chị em. Cái bản tánh của Đức Chúa Trời là muốn quan tâm đến đời sống của chúng ta, nhưng vấn đề của chúng ta là cái cách chúng ta trao nan đề của chúng ta lên cho Chúa như thế nào. Chúng ta trao với tấm lòng tin cậy hoàn toàn rằng Chúa có biện pháp của Ngài, vì Chúa là đấng có thẩm quyền. Hay chúng ta trao lên và yêu cầu Chúa là phải làm theo cái ý của con, nghĩa là con muốn Chúa xử lý cái vấn đề như vậy như vậy. Cầu nguyện với trái tim đòi hỏi chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời mà chúng ta đang kêu cầu là đấng như thế nào, có uy quyền đối với đời sống chúng ta thế nào, thì chúng ta mới có thể trao những lo lắng của mình lên cho Chúa một cách hoàn toàn. Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là cầu nguyện với đức tin. Trong câu 17 vua cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin Ngài hãy nghiêng tai để nghe. Lạy Chúa, xin Ngài hãy mở mắt để thấy. Xin hãy nghe hết những lời mà Sanherib đã nói để xúc phạm đến Đức Chúa Trời hàng xóm. Lạy Chúa, thật vậy, các vua Assyri đã hủy diệt tất cả các nước và đất đai của họ, ném các thần vào lửa, vì chúng không phải là thần linh nhưng công việc bằng gỗ đá do tay người làm ra nên bị hủy diệt. Đây không phải là lần đầu tiên vua Ezechia đối diện với quân đội của Assyri. Thực sự ở trong sách các vua nhì đoạn 18 câu thứ 7 nói rằng vua đã từng chống đối lại với vua Assyri kể từ khi vua lên ngôi, và vua không còn thần phục vua đó nữa. Trong đời của vua Acha, tức là vua cha của Ezechia, thì vua đó phải lệ thuộc, phải nộp thuế kiều cống cho vua Assyri. Nhưng trong đời của vua Ezechia khi lên ngôi với tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã làm cho vua đánh đầu thắng đó, và vua dám tấn công lại với đế quốc Assyri mà không còn thần phục người Assyri nữa. Tuy nhiên có một vài lần người Assyri tấn công và vua Ezechia cũng có sự mềm lòng. Ở trong sách các vua nhì đoạn 18 câu 14 cho đến câu 16 nói rằng: Một lần nọ khi mà vua Asri đến tấn công người Juda, thì vua Ezechia đã nói với vua Sanchirip rằng: thôi bây giờ xin vua lui binh, vua muốn gì tôi sẽ chịu theo tất cả những cái đòi hỏi đó. Thì vua Sanchirip nói rằng: bây giờ ngươi phải nộp cho ta 9.000 ký bạc và 900 ký vàng thì ta phải lui binh. Vua Ezechia nói rằng: tôi sẽ cố gắng tìm đủ số bạc và số vàng này để nộp cho vua. Vua đã về lấy hết tất cả bạc vàng trong cung điện, bạc vàng cả trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thậm chí vàng mà khảm ở trên những cái cửa của đền thờ đó, thì vua cũng phải chạy ra để tìm cho đủ 9.000 ký bạc và 900 ký vàng nộp cho vua Asiri để vua lui binh. Asiri nhận lấy vàng và bạc đó nhưng vẫn cứ tiếp tục tấn công nước Juda. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta tìm cách để làm hòa với kẻ thù đó là một điều không tốt. Cái việc mà chúng ta tìm cách để thỏa hiệp với cái thế giới chúng ta đang sống ở tại đây không phải là một phương pháp tốt. Chúng ta cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng mà cầu nguyện với tất cả đức tin của mình. Cái kinh nghiệm ở trong quá khứ đã làm cho vua Ezechia nhìn thấy rằng mình không thể nào thỏa hiệp với cái kẻ thù mà nó luôn luôn tìm cách bức hiếp mình được. Kẻ thù tham lam, kẻ thù sẽ không bao giờ dừng lại ở một cái mức độ nào. Vì vậy, khi mà Sanchez thoá mạ Đức Chúa Trời, sỉ nhục danh sự của Chúa, thì lòng của dân chúng họ rất là tức tối, nhưng mà sức lực yếu, họ không thể làm được điều gì. Vua chỉ khuyên dân sự của Đức Chúa Trời một điều là đừng có trả lời hắn. Cái cách duy nhất để chúng ta có thể thắng được kẻ thù của mình là đừng có để tai nghe kẻ thù của chúng ta nói điều gì. Cái bẫy mà kẻ thù lừa dối trên đời sống của con dân Đức Chúa Trời là nhiều khi chúng ta nghe kẻ thù nói điều gì. Thay vì là tập trung tầm mắt của chúng ta về Đức Chúa Trời để nghe Đức Chúa Trời, chúng ta nghe những lời đe dọa của kẻ thù, nghe những cái sự đe dọa của cuộc sống này, điều đó làm cho lòng của tôi và quý vị hoảng hốt. Nhưng hãy bắt chước theo cách của vua Ezechia, đừng trả lời hắn, đừng nghe hắn. Cái phương cách tốt nhất mà vua Ezechia đã làm là gì? Vua đã đi vào ở trong đền của Đức Chúa Trời. Trong sách Các Vua Nhì đoạn 19 câu thứ nhất thì ghi là vua đã xé áo của mình, vua mặc áo bằng vải gai rồi vua đi vào trong đền thờ của Chúa. Cái hành động xé áo của mình và mặc áo bằng vải gai cứng mới diễn tả rằng là vua đang hạ mình ở trước mặt Đức Chúa Trời để đi vào ở trong đền thờ Chúa mà cầu nguyện với Chúa. Điều cần thiết của một người đối diện trước những nan đề, đối diện với kẻ thù ma quỷ tấn công trên đời sống của mình là hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và đến để tìm kiếm Chúa. Vua đã đến gặp gỡ Đức Chúa Trời như là vua của mọi vua, như là Chúa của mọi Chúa. Vua cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa, xin Ngài hãy nghiêng tai để nghe con. Lạy Chúa, xin Ngài hãy mở mắt để thấy. Lạy Chúa, xin Ngài nghe những cái lời mà Sanchez đã xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời hàng sống. Và lạy Chúa, xin Ngài thấy những cái hành động mà kẻ thù đã từng làm, tức là chúng nó đã tiêu diệt tất cả các quốc gia, đã ném các thần của họ vào trong lửa. Và bây giờ nói rằng Chúa nào có thể can thiệp vua Assyria. Nhưng lòng của vua Ezechia hiểu một điều: sở dĩ Sanchez có thể ném được các tượng thần của những quốc gia khác vào lửa là tại vì sao? Bởi vì đó chỉ là gỗ, bởi vì đó chỉ là đá, bởi vì đó chỉ là việc tay của con người làm ra. Người ta tự tạo ra cho mình những thần linh, cúi lại những thần linh đó và mong rằng những thần linh đó ban phước cho mình. Nhưng làm sao gỗ và đá có thể làm gì cho loài người? Vì vậy cái việc mà ném những thần tượng đó đi vào ở trong lửa, đó là việc đế quốc Assyri có thể làm. Nhưng Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài không giống như các thần tượng do tay người làm đó. Vì vậy ông đến với Chúa và trình bày vấn đề của mình với Chúa một cách đơn sơ, giống như là một đứa con trẻ mà nó đi học, nó bị ăn hiếp. Nó về nhà nó làm gì? Ba ơi, cái thằng kia nó đánh con kìa ba. Đơn sơ như vậy thôi. Vua Ê-xê-chia trình bày những vấn đề của kẻ thù đã từng làm trên tất cả những dân tộc khác, và bây giờ đang đe dọa dân tộc mình, đất nước mà Chúa đã lựa chọn là một dân biệt riêng cho Ngài. Vua chỉ đơn sơ trình bày đúng tất cả những vấn đề lên cho Chúa. Nhưng ở đây chúng ta không hề thấy rằng vua Ê-xê-chia nài xin Đức Chúa Trời làm cái gì đối với Sanh-chê-ri-ớt. Vua Ê-xê-chia không hề nài xin Đức Chúa Trời làm điều gì đối với đế quốc A-xê-ri kia. Vua chỉ đem nan đề của mình gửi lên cho Đức Chúa Trời. Một lời cầu nguyện có đức tin là lời cầu nguyện mà khi chúng ta đưa vấn đề của mình lên cho Đức Chúa Trời và để cho Chúa làm việc theo cách của Chúa, để cho Chúa giải quyết vấn đề đó theo đường lối của Chúa. Thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta cầu nguyện, kêu cầu với Đức Chúa Trời và chúng ta muốn Đức Chúa Trời giải quyết sự việc theo cách của chúng ta nghĩ. Ở đây vua đi vào ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời và vua khóc lóc một cách lớn tiếng. Cái sự khóc lóc khi mình hạ mình xuống để kêu cầu và trình bày nan đề của mình đối với Đức Chúa Trời do nơi cái sự cảm thông của Chúa Thánh Linh làm cho mình hạ mình xuống mà lớn tiếng kêu cầu với Đức Chúa Trời, điều đó không có gì sai cả. Có rất là nhiều lúc tôi được dự trong những cái buổi nhóm bồi linh, những cái chương trình nhóm mà Đức Chúa Trời phục thân hội thánh của Chúa, những tấm lòng họ hạ xuống trước mặt Đức Chúa Trời, họ quỳ gối xuống khóc lóc và kêu gào cùng với Đức Chúa Trời lớn tiếng. Bản thân tôi cũng có những cái kinh nghiệm đó trong cuộc sống của mình. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, những điều đó là bởi vì Thánh Linh của Chúa dục giả trong lòng. Tuy nhiên, hãy nhớ một điều rằng Thánh Linh đang sở hữu cuộc đời chúng ta, chứ chúng ta không có sở hữu Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta thì Thánh Linh đó chiếm hữu cuộc đời chúng ta, chứ không phải là chúng ta có quyền trên Thánh Linh. Nhưng mà rất tiếc là nhiều khi hoặc là nhiều người đến với Đức Chúa Trời cầu nguyện với Chúa bằng một cái ý kiến đã được định sẵn. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con như vậy, như vậy. Và chúng ta trình bày cái vấn đề của chúng ta không phải là để cho Chúa tự quyết, mà là biểu Chúa làm như là điều con đã muốn Chúa làm. Điều đó Chúa không thể làm. Điều đó Chúa không thể làm. Khi chúng ta trao gánh nặng lên cho Chúa, có nghĩa là chúng ta trao cho Chúa toàn quyền để quyết định tất cả những việc này, chứ không phải là biểu Chúa làm theo ý định của con. Và thậm chí có những buổi nhóm mà tôi thấy rằng có những người họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời gần như là hết vào trong cái lỗ tai của Ngài vậy. Nhân danh Chúa phải làm như vậy, nhân danh Chúa phải làm như vậy. Chúng ta dường như mình là kẻ ra lệnh, còn Đức Chúa Trời là lính của mình. Cái thái độ của một người đến với Chúa nó không phải là như vậy. Cầu nguyện với đức tin có nghĩa là trao phó vấn đề của mình lên cho Chúa, rồi thì Chúa sẽ giải quyết theo cách của Chúa. Những ngày tôi ở tại Việt Nam, có một cái kinh nghiệm này luôn luôn nhắc nhở cho đời sống của tôi. Có một cái gia đình kia, trong gia đình đó chỉ có một anh tin Chúa mà thôi, còn cả gia đình thì không có tin Chúa. Gia đình gồm có cha, mẹ, một người em gái và một người em trai của anh, tức là 5 người, nhưng mà chỉ có một mình anh tin Chúa thôi. Một ngày nọ khi chúng tôi đang bàn thảo với nhau về cái chương trình tổ chức thánh kinh mùa hè cho các em nhi đồng, thì anh đó có nói với một người bạn của chúng tôi là xin cầu nguyện cho người em gái của tôi hiện bây giờ đang bị quỷ ám. Thì sau khi chúng tôi đã họp bàn cái chương trình thánh kinh mùa hè rồi, thì chúng tôi tiến hành là sẽ đến tại nhà của cái anh đó vào mỗi buổi chiều lúc 6 giờ tối để cầu nguyện đuổi quỷ. Khi đó tôi khoảng chừng 30 tuổi và những anh em khác cũng trong vòng trên dưới 30 tuổi như vậy. Cô gái đó còn trẻ, mới có 18 tuổi thôi. Và khi chúng tôi đến đó thì cô gái rất là hung dữ, mặt mày tím nhắt, mắt thì trợn trừng lên, răng thì nhăn ra. Và mỗi khi mà cô bày tỏ một cái gì đó vùng lên thì anh em chúng tôi nhớ đến Chúa Giê-xu, đè cô ta xuống. Cả một đám con trai như vậy đè cô ta xuống. Nhưng mà cô ta có quỷ ám, tôi không biết là bao nhiêu con quỷ, nhưng mà mạnh lắm. Cô ta chỉ vung tay một cái là tất cả chúng tôi tay ngựa hết. Chúng tôi cứ tiếp tục nhớ đến Chúa Giê-xu, mày thấy không? Chúng tôi đè xuống. Cô vẫy tay một cái, tất cả chúng tôi đều tan nhà ra hết. Thưa quý vị, trong 3-4 đêm liền như vậy, chúng tôi vừa la vừa hét vừa thi nhau đè, cổ chống lại, cày tay cày chân cày mặt cày đủ chỗ hết. Cái nhà đó nó chung vách với những cái nhà gỗ khác. Ở tại Việt Nam thì quý vị biết là nhà gỗ mà chung vách tiếng ồn nó vang lắm, bên kia nói chuyện gì mà lớn tiếng là nhà bên này nghe được. Cho nên khi chúng tôi mà cứ nhớ như Chúa mà đè, thì hàng xóm họ than phiền lên cho ông tổ trưởng dân phố. Ông nói cái nhà đó tụi tin lành nó làm cái gì chúng tôi không thể ngủ được mấy ngày hôm nay. Nó la nó hét ồn ào ở trong cái nhà. Ông tổ trưởng dân phố đến nói với người chủ nhà, nói rằng là bà mời hội thánh tin lành đến làm cái gì mà ồn quá, bây giờ hàng xóm họ không ngủ được. Đủ quỷ cái gì mà chỉ có nghe la hét không à. Người chủ nhà nói lại cho chúng tôi và chúng tôi thấy rằng mình sai rồi. Mình sai hết rồi. Mình cứ nghĩ rằng là mình hét như vậy thì quỷ mới sợ. Mình cứ nghĩ rằng là mình bu như mình đè như vậy thì quỷ nó sẽ im. Không, quỷ nó không sợ tiếng hét của chúng tôi. Quỷ nó cũng không sợ cái sức đè của chúng tôi. Chúng tôi không thể làm được điều gì hết. Và chúng tôi đã nói với nhau rằng chúng ta sai rồi. Chúng ta không thể đuổi quỷ kiểu này. Bây giờ tất cả chúng ta đến im lặng để cầu nguyện. Cái cô mà bị quỷ ám đó, cổ làm cái gì mặc kệ cổ. Đừng có tìm cái cách để đè cổ xuống, đừng có tìm cái cách để giữ cổ ngồi im một chỗ. Cứ để cổ đi, đây là nhà của cổ. Cứ để cổ làm cái gì thì cổ làm. Bổn phận chúng ta đến là cầu nguyện. Vì vậy chúng tôi đã hứa với nhau rằng không có ai la hét nữa. Chỉ im lặng nhân danh Chúa cầu nguyện, xin Chúa đuổi quỷ ra khỏi cái cô đó. Thì trong cái tuần lễ trước mà khi chúng tôi bàn thảo với nhau về vấn đề Kinh Thánh mùa hè đó, thì tôi đưa ra một chương trình, một anh em khác cũng đưa ra chương trình. Thì các anh em chọn cái chương trình đề nghị của tôi và không chọn cái đề nghị của người anh em kia. Thì tự nhiên giữa hai chúng tôi nó có một cái mâu thuẫn, nó có một cái sự khó chịu với nhau. Đó là một người bạn rất thân của tôi, tự nhiên chỉ vì là người ta chọn cái đề nghị của tôi, không chọn cái đề nghị của anh ta, thì tự nhiên giữa tôi và anh ta có một cái sự mâu thuẫn nó khó chịu vô cùng. Dường như là không muốn nhìn mặt nữa. Thưa quý vị, sau khi mà chúng tôi đã nói đến cái chuyện là không có đủ quỷ theo cách này nữa, chủ nhật tuần sau chúng tôi trở lại nhóm ở trong nhà thờ để tiếp tục bàn thảo về cái chương trình tổ chức Thánh Kinh mùa hè cho các em. Rồi thì chúng tôi lại tiếp tục là thứ hai, thứ ba, thứ tư tiếp theo đó sẽ tới nhà của cô bị quỷ ám ra để tiếp tục cầu nguyện cho họ. Cái ngày đầu tiên tôi đến của cái tuần lễ tiếp theo đó, tất cả mọi người im lặng cầu nguyện, tôi cũng im lặng cầu nguyện. Thì cái cô bị quỷ ám đó cũng cứ đi dần dần, và cái mặt của hung dữ kinh khủng, nhìn cái mặt là mình thấy mình run cả người. Và quý vị biết không, cổ cứ đi chung quanh tôi thôi, cổ gừ, cổ nhìn, cổ gầm, cổ làm nữa là nổ da gà. Tôi sợ quá, tôi không dám ngồi đó để cầu nguyện nữa, tôi phải trốn ra làm sao. Tôi hỏi Chúa rằng con đến đây để đuổi quỷ, bây giờ quỷ nó không ra mà con thì chạy. Chúa ơi, lý do tại sao vậy? Chúa nói tại con có mâu thuẫn với anh em mình mà con không giải quyết. Làm sao ta có thể sử dụng con được? Chủ nhật tuần sau nữa tôi đến với anh em đó trong giờ nhóm. Tôi nói rằng Chúa ơi, cái lỗi là do người đó, chứ cái lỗi không phải do con đâu. Con đâu có làm cái gì, tại người đó giận con mà. Vì con được mọi người chạm cái chương trình của mình cho nên người đó giận con. Chúa nói rằng ta muốn con phải đến xin lỗi người bạn của con. Tôi tranh đấu trong lòng không muốn xin lỗi. Tôi nói Chúa ơi, cái người đó phải đến xin lỗi con mới đúng chứ. Người đó đến làm hòa con mới đúng chứ. Nhưng Chúa nói trong lòng của tôi rằng ta muốn con phải đến xin lỗi và làm hòa với người đó. Tôi đến với anh bạn, tại vì tôi lớn hơn, anh tôi nói rằng là anh xin lỗi em. Trong hai tuần nay, tự nhiên giữa anh em mình đang rất thân, bây giờ chỉ vì một cái chuyện nhỏ, hai anh em không muốn nhìn mặt nhau. Khi tôi nói được điều đó thì cái người đó nói rằng, cái này cũng là lỗi của em mà, xin anh tha lỗi cho em. Thưa quý vị, lòng tôi bắt đầu nhẹ nhàng, không có còn cay đắng nặng nề ở trong lòng đối với cái người anh em của mình. Cái tuần tiếp theo đó chúng tôi đến cầu nguyện đuổi quỷ. Sau nhiều ngày mà chúng tôi thức đêm rồi quý vị biết mệt lắm, buồn ngủ kinh khủng. Và lần này tôi đến thì những anh em, người thì còn cầu nguyện, người mệt quá thì đi vào ở trong phòng nằm nghỉ, có những người thì nằm tại chỗ đó mà ngủ. Và con quỷ nó vẫn cứ đi vòng vòng quanh tôi, nó vẫn gần gừ, nó vẫn nhìn tôi một cách rất là hung tợn. Nhưng mà tôi nói nó rằng là huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đã làm sạch tội lỗi của tôi rồi. Cô trở về giường nằm ngủ đi. Tôi thấy cổ im lặng, đi về giường nằm ngủ. Không có còn làm cái gì nữa, của nằm im như vậy. Ngày hôm đó chúng tôi cầu nguyện, lúc gần sáng đó thì bắt đầu cổ vùng dậy, thì chúng tôi chỉ cầu nguyện. Và chúng tôi thấy cổ ở hơi ra, và nó hôi hối vô cùng. Mỗi khi cổ ở hơi như vậy thì mấy con heo mà người ta nuôi ở phía sau nhà đó rồi nó in nổi ở phía sau. Chúng tôi cứ cầu nguyện, cổ tiếp tục ở hơi, những con heo ở phía sau cứ tiếp tục ré lên. Nhưng mà cho đến sáng thì bắt đầu cổ im lặng. Rồi thì các bạn nữ đó bắt đầu chải tóc, buổi sáng đó tắm rửa lại cho cổ, không còn có dấu hiệu của quỷ nữa. Cái mặt cổ hồng hào trở lại, dễ thương trở lại. Cổ nói với mẹ và ba cổ rằng: ba mẹ ơi, con đã tin Chúa Giê-xu, con muốn ba mẹ tin Chúa Giê-xu để con có thể được gặp lại ba mẹ. Sau cái sự kiện đó thì cả ba mẹ, cô gái đó và người em trai trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, cái sự kiện đó nó luôn luôn nhắc nhở cho tôi nhớ một điều, rằng là không phải năng lực của chúng ta làm gì, nhưng mà là Đức Chúa Trời làm gì bên trong đời sống của chúng ta. Cô gái sau khi đã nói với mẹ mình thì trong vòng 2 ngày sau, Chúa đem đi rất là bình an, rất là bình an. Và gia đình trở về tin Chúa rồi thì bà mẹ nói với chúng tôi rằng: ngày trước tôi chỉ có một đứa con gái, còn bây giờ thì tôi có quá nhiều con trai và con gái. Bởi vì bà đến nhà thờ, thờ phượng Chúa, và những người trẻ ở trong hội thánh trở thành giống như là con trai, con gái của bà. Niềm vui của Đức Chúa Trời tràn ngập ở trong lòng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đem đức tin của mình thể hiện đức tin như thế nào khi chúng ta đem nỗi lòng của mình đến với Chúa? Cái gì trong chúng ta nó thể hiện rằng là lòng của con tin cậy nơi Đức Chúa Trời? Quý vị có dám trao tất cả những cái nan đề lên cho Chúa và chúng ta không còn suy nghĩ đến nữa? Hãy để cho Đức Chúa Trời tự do hành động. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là cầu nguyện tôn vinh Chúa. Trong câu 20 vua cầu nguyện rằng: vậy bây giờ lạy Chúa Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay người, để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Chúa. Ở đây chúng ta không thấy vua Ê-xê-chia xin Chúa trả thù cho con, hay là xin Chúa tiêu diệt cái vị hoàng đế đó đi, hay là tiêu diệt cái kẻ thù đó đi. Không có. Những gì của vua Ê-xê-chia cầu nguyện chỉ là: Chúa ơi, xin Chúa giải cứu con. Nhưng mà vua không có đưa ra một cái phương pháp nào cho Đức Chúa Trời hết. Cái cách để Đức Chúa Trời giải cứu như thế nào đó là do Đức Chúa Trời. Vua tin cậy một điều rằng là Đức Chúa Trời có thẩm quyền của Ngài, Ngài sẽ làm công việc đó. Nhưng làm như thế nào vua không biết, Chúa có cái phương cách của Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời trả lời cho vua. Ở trong sách các vua nhì đoạn 19 thuật lại câu chuyện này. Câu 20 nói rằng: Đức Chúa Trời phán rằng: ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi. Thưa quý vị ơi, nếu chúng ta cầu nguyện mà có câu trả lời của Đức Chúa Trời nói: ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi, lòng quý vị sẽ cảm thấy sao? Gánh nặng có còn không? Nên đề có còn không? Chúng ta không biết câu trả lời của Chúa, nhưng mà nghe Chúa nói với lòng của mình rằng: ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi, thì thưa quý vị, sự bình an Đức Chúa Trời phủ lấp trên đời sống của chúng ta phải không? Vua Ê-xê-chia không tập trung lời cầu nguyện của mình vào kẻ thù, xin Chúa hãy làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ cho kẻ thù. Không, vua Ê-xê-chia không tập trung lời cầu nguyện vào đó. Vua tập trung sự cầu nguyện vào trong vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Vua vì lợi ích của dân tộc mình, cá nhân mình, nhưng vua cũng vì lợi ích cho cả thế giới này. Vua cầu nguyện rằng: lạy Chúa, xin giải cứu chúng con. Để làm gì? Để cho tất cả mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời. Cái sự cầu nguyện của Ê-xê-chia dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. và sự cầu nguyện mà làm cho Đức Chúa Trời được tôn vinh thì đó là một lời cầu nguyện mạnh hơn hết, đó là một lời cầu nguyện có giá trị hơn hết. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã trả lời cho vua Ê-xê-chia một cách mà vua không có thể tưởng tượng được. Ở trong đoạn 37 câu thứ 29 phần B, chính Chúa đã nói tiên tri cho dân Assyri như thế này: ta sẽ mắc khoen vào mũi ngươi, đặt khớp nơi môi miệng ngươi, khiến ngươi quay trở về bằng con đường ngươi đã đến. Đó là cái cách Chúa can thiệp đó. Dân Assyri đã tới cách nào thì Chúa nói rằng họ sẽ phải theo con đường đó mà trở về. Và Chúa đã minh chứng cái điều đó. Ở trong đoạn 37 câu thứ 36 nói rằng thiên sứ của Chúa vào trong trại quân Assyri và giết 185.000 người trong một đêm. Ở trong sách các vua thì nói rằng là một thiên sứ của Chúa đi vào và giết 185.000 người thay nằm đầy ở trên đất đó. Sanherib vua Assyri phải rời cái chỗ đó để trở về lại cố đô của mình là Ninive. Rồi thì một hôm có một người đã làm phản và đã giết vua Sanherib rồi bỏ trốn. Cái cách Đức Chúa Trời trả lời nó lớn hơn đều mà vua Ê-xê-chia có thể suy nghĩ. Đức Chúa Trời chẳng những chỉ làm cho quân đội đông đảo đó bị chết, họ phải rút về, và thậm chí vua Sanherib của người Assyri cũng đã bị tiêu diệt. Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ cho chúng ta về công việc của Ngài là lạ lùng hơn những gì chúng ta có thể suy hiểu được. Nhưng hãy đến để cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng trái tim của chúng ta. Hãy dâng lên cho Chúa những nan đề với tất cả đức tin của chúng ta, và lời cầu nguyện của chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời. Đừng hướng lòng của mình hay là tập trung cái tinh thần cầu nguyện của mình cho cái nan đề mà đòi hỏi rằng Chúa phải làm như vậy cho con. Chúa có đủ sự khôn ngoan của Ngài và quyền phép của Ngài để làm tất cả mọi việc. Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy thể hiện lòng tin cậy của chúng ta mà dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Ma quỷ có thể lừa dối tôi và quý vị, nhưng mà đừng mắc mưu ma quỷ bằng những cái sự lừa dối tạm bợ của nó. Ở trong những chuyện cổ của Việt Nam có một cái câu chuyện kể rằng có một thanh niên nọ làm hành đốn củi, hàng ngày đi vào trong rừng chặt củi đem về. Một ngày nọ chàng thanh niên này đi vào ở trong rừng thì gặp một vị ác thần ở trong rừng, và vị ác thần đó đã giết cái người thanh niên. Người thanh niên này năn nỉ xin tha mạng: xin đừng giết tôi còn mẹ và còn chị tôi ở nhà, tôi phải làm nghề đốn củi để nuôi mẹ và nuôi chị của tôi, ở nhà không có ai có cái công việc làm gì khác. Thì vị ác thần đó mới nói rằng: ta bằng lòng tha cho ngươi được sống, nhưng mà ngươi phải chọn một trong ba điều kiện sau đây. Người đốn củi nói rằng là: bây giờ ông đưa cho tôi điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất là về nhà đánh mẹ ngươi. Người này nói rằng: tôi không thể đánh mẹ được, con gì mà đi đánh mẹ bây giờ. Nếu ông chịu điều kiện này, điều kiện thứ hai: về nhà giết chị ngươi. Chị nói: làm sao tôi có thể giết chị tôi được, đấy là việc tôi không thể làm. Điều kiện thứ ba: nếu ngươi không đánh mẹ, không giết chị thì hãy uống hết cái rượu này cho ta. Người này nói: vậy thì tôi uống rượu. Mình uống rượu say về nhà nằm ngủ giấc là nó hết. Anh ta chọn uống rượu. Sau khi uống rượu đi lả đảo về tới nhà gặp bà mẹ. Bà mẹ nói: con ơi, sao mà con uống rượu trở thành bê bối như thế này? Con từ xưa tới giờ có làm như vậy đâu, mà bây giờ con lại say sưa. Con học thơ ai mà con lại đi say sưa như vậy? Bà lại nhảy, cậu tức mình quá, lấy cái cây và rước bà mẹ mà đánh. Bà mẹ phải bỏ chạy, cậu rước theo mà đánh. Người chị ở trong nhà thấy em mình tự nhiên sao bữa nay lại hỗn hào dám đánh mẹ, chạy ra can ngăn mà đánh: tại sao em hỗn như vậy, tại sao lại đánh mẹ? Sẵn cầm cái dao rút giết mà chạy luôn. Thưa quý vị, người này chỉ chọn một, nhưng làm thì cả ba. Đó là cách mà ma quỷ lừa dối trên đời sống của chúng ta. Vì vậy đừng nghe hắn. Đó là cái cách mà vua Ê-xê-chia chọn. Đó là cái cách mà vua Ê-xê-chia khích lệ cho dân sự của Chúa. Kẻ thù có thể cám dỗ chúng ta bằng những cái lời nói nào đó, làm cho chúng ta bị ảnh hưởng, nhưng mà đừng nghe hắn. Hãy tập trung tầm mắt của chúng ta vào trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ giải quyết mọi sự theo phương pháp của Ngài.
Và đó là cách để tôi và các ông bà anh chị em trao mọi điều lo lắng. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ lại một lần nữa có cơ hội để cùng chị tiệc thánh. Bánh và chén đã được gửi đến tại chỗ cho các ông bà anh chị em. Bánh và chén luôn luôn nhắc cho chúng ta nhớ, nó làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết vì cái tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Thưa quý vị, ở trong sách Hebrew đoạn 5 câu 8 và câu thứ 9 nói về Chúa của chúng ta như thế này: dù Ngài là con cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. Khi hoàn tất rồi thì Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những người vâng phục Ngài. Chúa Giê-xu của chúng ta là con Đức Chúa Trời, Ngài có thẩm quyền, nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng dù Ngài là con thì Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những sự khốn khổ mà Đức Chúa Trời cho phép phải đến. Vì vậy khi Đức Chúa Trời cho phép những hoàn cảnh nào đó khó khăn xảy đến với tôi và các ông bạn chị em, hẳn nhiên Ngài có một mục đích tốt lành. Và chúng ta có học tập được không? Chúng ta có vâng lời được không? Xin Chúa giúp để đời sống của tôi và các ông bạn chị em có thể thể hiện được tinh thần của một người con biết vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Cảm ơn Chúa của chúng con đấng đã bày tỏ sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho chúng con. Chúa Giê-xu của chúng con đã để lại một gương, dù Ngài là con thì cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu. Và khi Ngài đã trải qua tất cả những điều đó rồi thì Ngài đã trở thành nguồn cứu rỗi cho tất cả những người khác. Khi Chúa đặt cuộc đời của chúng con giữa những cái hoạn nạn khó khăn nào đó, Chúa đang muốn dùng cuộc đời của chúng con để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời ra. Bài học của chúng con buổi sáng hôm nay đã cho chúng con thấy rằng vua Ê-xê-chia đối diện trước hoạn nạn, nhưng đã trao cái gánh nặng đó của mình cho Đức Chúa Trời, và Ngài đã thật sự quan tâm, Ngài đã thật sự giải quyết. Vinh hiển đã thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Vua đã không làm điều gì bằng sự cố gắng của riêng mình, chỉ trao gánh nặng lên cho Chúa và Ngài đã thật sự chăm sóc. Xin cho chúng con ngày hôm nay cũng học tập để trao gánh nặng của chúng con bằng trái tim của chúng con tin cậy Đức Chúa Trời, và bằng một lời cầu nguyện mà chúng con làm cho Chúa của chúng con có thể hài lòng, để chúng con kinh nghiệm được những điều kỳ diệu Đức Chúa Trời làm trên đời sống của chúng con. Sáng hôm nay chúng con cũng sẽ nhận bánh và chén này là biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu hy sinh vì cuộc đời của chúng con để ban cho chúng con sự sống đắc thắng. Xin cho chúng con nhờ vào sự sống của Chúa để thắng hơn mọi mưu kế của kẻ dữ. Con cảm ơn Chúa. Còn cầu nguyện xin Chúa cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này, và cuộc đời của chúng con luôn luôn dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.